hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 88. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Đoạn thứ 37 của Cảm ứng thiên là thuộc đoạn lớn thứ tư, nói đến ác báo. Hai câu phía trước là tổng cương lĩnh. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý. Ý nghĩa của hai chữ nghĩa và lý rất sâu, rất rộng. Có thể hiểu rõ nghĩa lý, đây là đại học vấn. Cổ nhân Trung Quốc gọi là thật học. Thật học chính là học thức chân thật. Tiêu chuẩn của chân thật là gì vậy? Hoàn toàn có thể đạt được thọ dụng, không phải huyền học. Là các hung, hòa phước, thiết thân của chúng ta, đây mới gọi là thật học. Chúng ta lấy người xuất gia để làm thí dụ. Nghĩa chính là việc cần nên làm. Việc cần nên làm thì bạn phải làm. Khởi niệm phi nghĩa, phi là việc không nên làm. Việc không nên làm mà bạn muốn làm thì đây là ác. Không những ác mà còn là đại ác. Làm thuận theo lý là thiện. Cái lý này là gì? Lý chính là tánh đức. Nếu như trái ngược lý, đó cũng là đại ác. Tuy chúng ta có khi dường như không thấy rõ đây là ác rất lớn, đâu ngờ rằng tích lũy lại sẽ biến thành đại ác. Tích ác nhỏ sẽ biến thành ác lớn. Tích ác lớn sẽ biến thành cực ác. Đạo lý là ở chỗ này. Người xuất gia chúng ta làm thế nào tùy thuận nghĩa lý? Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Bồ Tát đã làm tấm gương cho chúng ta. Tổ sư Đại Đức nhiều đời đều đã làm tấm gương cho chúng ta. Tấm gương của Phật là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chuẩn mực của Phật Bồ Tát, chuẩn mực của Tổ sư Đại Đức đã giảm bớt rồi. Tại sao vậy? Vì sợ chúng ta làm không được. Nên tiêu chuẩn đã giảm bớt. Giảm bớt rồi, nhưng mà vẫn không có trái ngược quá lớn. Cho nên họ vẫn có thể thành tựu. Nếu như đem hai chữ nghĩa lý này quên mất, tâm hạnh hoàn toàn trái ngược nhau, thì người xuất gia này chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Điều này chúng ta phải biết. Gương mẫu mà Phật cho chúng ta là gì? nhất tâm cầu đạo, tu đạo, hành đạo. Đạo là gì? Đạo là giới định tuệ chân thật. Đây là đại đạo. Tất cả pháp mà cả đời Như Lai nói ra, quy nạp lại chính là tam học giới định tuệ. Do đây có thể biết, nghĩa lý cũng có ba cấp. Nghĩa lý cao nhất là tuệ học, kế đến là định học, sau cùng là giới học. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với tam học hay không? Chúng ta phải quan sát từ chỗ này. Định tuệ quá cao, tuy cao nhưng phải học. Tại sao vậy? Không học thì không thể thành tựu. Nếu muốn liễu sanh tử xuất tam giới, không có định tuệ thì không được. Giới học tù thắng nhất chính là phước báo trời người mà thôi. Cõi đọa tam đồ, quý vị nhất định phải hiểu rõ. Nếu muốn ở trong đời này liễu sanh tử xuất tam giới, mặc dù là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhưng cũng phải có định tuệ. Công phu niệm Phật thấp nhất cũng phải niệm đến công phu thành phiến, vậy mới có thể giảng sanh. Công phu thành phiến chính là định tuệ sơ cấp. Không đạt công phu này thì không thể giảng sanh. Bạn niệm Phật niệm tốt hơn đi nữa, trì giới nghiêm hơn nữa, niệm Phật vẫn là phước báo trời người. Cho nên định là gì, tuệ là gì, bạn phải làm cho thật rõ ràng, thật tường tận. Ở Trung Quốc, bất luận là tông phái nào, bất luận một người học Phật nào, không ai không đọc Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang chính là tiêu chuẩn của định tuệ. Không chấp nơi tướng, như như bất động, chính là định tuệ, chính là thiền định. Nhất tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là tuệ. Nếu như chúng ta vẫn còn bị cám dỗ bởi cảnh giới bên ngoài, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm vẫn bị dao động, thì người này dù trì giới tốt mấy đi nữa, niệm Phật niệm tốt mấy đi nữa, cũng không thể vãng sanh. Cho nên muốn vãng sanh, nhất định là phải ngăn được cám dỗ, không bị cảnh duyên làm dao động. Nhất hướng chuyên niệm thì người này nhất định được sanh. Chúng ta học Phật, mục tiêu cuối cùng là ở chỗ này. Nhất định không thể làm sai. Việc phi nghĩa, trái lý, xã hội ngày nay chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi. Việc rõ ràng và dễ thấy nhất, nếu như tín đồ ưa thích một pháp sư nào đó, thân cận một vị pháp sư nào đó, sự ưa thích đó có tình cảm ở bên trong, thì đó là phi nghĩa, là trái lý. Pháp sư định hóa tín đồ. Vì tín đồ này có quyền, có thế, có của cải. Sợ vì đại hộ pháp này đi mất. Đây là phi nghĩa, đây là trái lý. Tứ sự cúng dường cho bạn, để bạn sống thật thoải mái, thì đạo tâm hoàn toàn không còn nữa. Người thông thường thấy vị đại hộ pháp này tốt. Thực ra đó là gì? Ở trong mắt chúng tôi thấy đó là Đại Ma Dương, không phải đại hộ pháp. Bạn du lượng kiếp đến đây, đời này khó khăn lắm, bạn mới được thân người, được nghe Phật Pháp, có cơ hội giải thoát, nhưng họ lập tức kéo bạn lại. Đó là Ma Dương. Ngày nay, có rất nhiều người xem Ma Dương là thiện tri thức. Xem thập ác nghiệp là thiện tri thức. Vậy là sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Người xuất gia, công việc một đời này của bạn rốt cuộc là gì? Chúng ta tự nghĩ thật kỹ cả đời của Phật Đà. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian xả được rất sạch sẽ. Đây là điều đầu tiên mà chúng ta phải học. Thứ hai, hầu như Ngài dùng toàn bộ thời gian, ngày đêm, không nghỉ, dũng mãnh tinh tấn, tu tam học giới định tuệ. Bản thân tu học có tâm đắc, giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó là vô lượng công đức. Bản thân Ngài sống vô cùng đơn giản, ba y một bát. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phàm phu chúng ta nhìn thấy là đời sống thanh bần, nhưng bên trong Ngài, sự thọ lạc đó chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Điểm này chúng ta phải rõ ràng. Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức nói với quý vị là chưa từng lập qua đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng. Tinh xá Trúc Lâm, dường kỳ thọ cấp cô độc, dựng địa điểm này đều là có chủ. Họ mời thỉnh Phật đến nơi đó hoằng pháp, Phật tập trú ở nơi đó. Cho nên chúng ta xem thấy hai chữ Phật tại trong kinh Phật, Phật tại nơi đạo đó, chứ không có nói Phật trụ. Trụ chính là nhà của Ngài rồi. Nhà mới trụ, Phật tại nơi nào đó. Tại với trụ hoàn toàn khác nhau. Tại là không có nhà, trụ là có nhà. Cho nên người tu hành, chư Phật Bồ Tát đều là người tái lai còn thị hiện như vậy. Chúng ta tự nghĩ chúng ta là người thế nào? Phàm phu nghiệp chướng sâu đặc. Nếu như những sự việc này làm cho mệt mỏi, thì đạo nghiệp của chúng ta chắc chắn bị hủy hoại mất. Cho nên tôi thường hay khuyên các đồng học thực sự học đạo thì phải giống như mức độ này của tôi. Tôi rất may mắn trong một đời này không quản người, không quản việc, không quản tiền, không có bận tâm, lo nghĩ trong công việc, nên mới có một chút xíu thành tựu như vậy. Nếu như bạn quản người, quản việc, quản tiền, thì xong rồi. Chúng ta tự mình phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta xuất gia là vì cái gì? Không thể làm trái lại bổn nguyện. Xuất gia có phải là đi quản đạo tràng không? Chiếm hữu đạo tràng thì giống như người thông thường trong xã hội vậy, ở trong ngành nghề này tranh danh đoạt lợi, có phải là làm việc này không? Làm việc này, nếu như bạn có phước báo này, bạn cũng có thể được một chút. Chỉ nhưng trong chớp mắt là đi địa ngục A Tỳ. Tôi ở trong một đời này, có người tặng đạo tràng cho tôi không tiếp nhận. Năm xưa, giảng Phong Văn tặng đạo tràng ở đường Nam Hàng Châu cho tôi. Tôi hỏi ông, có phải ông muốn hại tôi không? Ông nghe xong thì ngẩn người ra. Ông nói, Pháp Sư, sao con có thể hại thầy? Tôi bảo, ông tặng đạo tràng cho tôi chính là hại tôi. Tôi hỏi, đạo tràng có cần quản lý hay không? Ông nói, đương nhiên là phải quản lý. Đạo tràng có chi tiêu hay không? Đương nhiên phải chi tiêu. Vậy mà bảo không hại tôi à? Cuối cùng tôi đưa ra điều kiện với ông. Ông tặng đạo tràng cho tôi thì được, nhưng đạo tràng thì ông quản lý, ông phụ trách chi tiêu, ông đáp ứng toàn bộ, thế thì được. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi vẫn là không quản việc. Việc này giống như là treo lên cái hư danh mà thôi, nhất định không quản việc. Vậy tâm của chúng ta mới có thể chuyên nhất. Mỗi ngày đọc kinh, khi không đọc kinh thì tư duy nghĩa kinh. Lời dạy của Phật, từng giây, từng phút luôn luôn ở trong tâm. Tông môn gọi là nghi tình. Lâu ngày chạy tháng, gặp được duyên gì đó thì liền có chỗ ngộ. Ý nghĩa này của Phật đã hiểu được. Tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Cái nghi này không phải hoài nghi, mà là lý quá sâu nên không hiểu, nhưng mà thường suy nghĩ đến. Không nhất định là khi nào gặp được cơ duyên. Khi gặp được liền sáng tỏ. Nếu như bạn có việc lo lắng, từ sáng đến tối, lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Những sự việc này không những chướng ngại khai ngộ mà chướng ngại định, cũng chướng ngại giới. Tam học giới định tuệ, thảy đều bị chướng ngại hết. Từ sáng đến tối, sanh khởi cái gì? Sanh khởi là phiền não, là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, bạn đang tạo nghiệp. Vậy là hết sức sai lầm. Cho nên tôi trong một đời này, khi giảng kinh cũng thường hay nói đến đạo tràng nhất định là của người tại gia, của cư sĩ. Người tại gia xây dựng đạo tràng, lễ thỉnh người xuất gia đến hoằng pháp lợi sanh. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa vậy, đạo tràng đều là của quốc dương đại thần, trưởng giả giàu có, là của họ. Họ lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến giảng kinh thuyết pháp, độ hóa chúng sanh. Người xuất gia đối với ngũ dục lục trần không mảy may dính nhiễm, cái này tốt, thanh tịnh tự tại, vĩnh viễn gìn giữ trí tuệ cao độ của mình, một mảy may cũng không dính nhiễm. Cho nên nhất định phải có tâm xuất trần, có tâm dược thế. Nếu còn muốn tranh đoạt đạo tràng, bá chiếm đạo tràng, chiếm hữu đạo tràng, khống chế đạo tràng, đây là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi mà tham thiền niệm Phật, giảng kinh thuyết pháp, đây là nghiệp luân hồi. Vẫn là không ra cõi lục đạo luân hồi. Hơn nữa, tội nghiệp còn vô cùng nặng. Nặng ở chỗ nào vậy? Bạn lấy bản hiệu của Phật đi tạo nghiệp luân hồi. Cho nên, quả báo ở địa ngục. Nếu như không phải bản hiệu của Phật, thì quả báo chưa chắc ở địa ngục. Chỉ cần là lấy bản hiệu của Phật làm những việc này, không có một người nào không đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Hai chữ nghĩa lý phải hiểu rõ ràng. Ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận. Điều mà cổ đức dạy chúng ta là suy đến tận gốc đạo lý và tính chất của sự việc, đạt đến chỗ viên mãn nhất chính là quả địa Như Lai. Đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, hai chữ nghĩa lý này phải hiểu rõ ràng, phải hiểu tường tận. Chúng ta biết được bao nhiêu thì nhất định phải làm bấy nhiêu. Cái đơn giản nhất là ngũ giới tập thiện, mọi người đều biết. Thuận theo lời dạy của Phật, đó là thuận nghĩa lý. Trái nghịch lời dạy của Phật, đó chính là khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý. Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta phụng sự sư trưởng, chúng ta đã làm được chưa? Bạn có thể hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đây là tiểu nghĩa. Là nghĩa lý nhỏ. Nghĩa lý càng sâu càng rộng hơn. Phật nói ở trong kinh, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bạn có thể đem tâm hiếu dưỡng cha mẹ mở rộng đến hiếu dưỡng tất cả người nam, người nữ. Vậy thì đây là nghĩa lý lớn. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dự vô tình đồng viên chủng trí. Không những đối với mọi người phải hiếu dưỡng giống như cha mẹ, mà đối với tất cả súc sanh, đối với tất cả chúng sanh đều phải hiếu dưỡng. Đó mới gọi là cứu cánh viên mãn. Đó là nghĩa lớn của Phật Bồ Tát, là chân lý của Phật Bồ Tát. Hiện nay chúng ta không làm được. Có thể làm được việc mở rộng hiếu dưỡng cung kính đến toàn thể nhân loại thì xem ra bạn đã khá lắm rồi. Tạm thời không nói tập pháp giới, mà chỉ nói pháp giới người. Bạn có thể phổ cập đến pháp giới người thì xem ra bạn khá lắm rồi. Thế nào mới gọi là hiếu thuận? Ở phần trước, chúng tôi đã giảng với quý vị về trung hiếu. Đoạn đó giảng rất dài. Thuận tánh chính là hiếu thuận, không phải thuận tình. Thuận tình người là sai lầm, phải thuận tánh đức. Những gì là tánh đức? Ngũ giới là tánh đức, tập thiện là tánh đức. Hay nói cách khác, chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây là đã trái với nghĩa lý, đây là bất hiếu. Chúng ta nói dối, nói ly gián là trái với tánh đức, là bất hiếu, là không thuận. Thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta, tiêu chuẩn đã lập ra rồi. Chúng ta nhất định phải phù hợp theo tiêu chuẩn này. Không thể trái nghịch. Đây là ranh giới của thiện ác. Nhưng mà chúng ta hành thiện khó, tạo ác dễ. Nguyên nhân do đâu? Tập khí từ vô lượng kiếp. Ở trong Kinh Phật nói rất hay, tâm sở phiền não của chúng ta có 26 cái, tâm sở thiện có 11 cái. Vì bạn tự nghĩ xem, ác nhiều thiện ít, cho nên tạo ác quá dễ, còn tạo thiện thì quá khó. Ở chỗ này nhất định phải có giác ngộ cao độ, phải thực sự tỉnh trở lại. Người này gọi là khai ngộ, đã giác ngộ. Khống chế tập khí phiền não của mình, thuận theo nghĩa lý mà làm, thì chúng ta sẽ có thành tựu. Người xuất gia phải nhớ kỹ, tôi là nói lời thật lòng. Nếu như bạn có đạo tràng, bạn chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Người nào có thể có đạo tràng? Người sau khi đại triệt đại ngộ. Vào thời xưa, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người xuất gia mới quản lý đạo tràng. Nhưng quản lý đạo tràng là người nào? Đều là Phật Bồ Tát tái lai. Quản lý đạo tràng là phục vụ cho người tu hành, là Phật Bồ Tát, không phải người phàm. Chúng ta là Phật Bồ Tát tái lai, vậy thì được, không có vấn đề. Bạn đại từ đại bi, bạn làm hộ pháp. Quản lý đạo tràng là hộ pháp, không phải tu pháp, là hộ pháp. Bạn là Bồ Tát, bạn là Phật Đà tái lai. Nếu như chúng ta biết mình là phàm phu, tập khí phiền não chưa đoạn thì không làm. Tập khí phiền não thật sự đoạn hết rồi, còn phải xem duyên phận. Không có duyên phận thì không miễn cưỡng được. Thời gian đời này của chúng ta có hạn, rất ngắn ngủi. Nếu như bạn ở tuổi trung niên, bạn biết được tương lai vẫn còn mấy năm sống tốt không? Cho rằng mình có thể sống đến 80-90 tuổi, chưa chắc. Người 40-50 tuổi ra đi quá nhiều rồi. Tôi học Phật xuất gia, đồng tham đạo hữu vào thời đó, hầu như 3/4 đều không còn nữa. Họ đều là 40-50 tuổi là đã ra đi. Trên đường đến suối vàng, không phân biệt già trẻ. Cho nên, mỗi giây phút còn sống, chúng ta đều phải nắm lấy nó thật chắc, không được phép lãng phí. chúng ta ngày nay ở Singapore, đây là thực sự như Pháp, cơ hội khó được. Chúng ta ở đây tu hành, không quản người, không quản việc, không quản tiền, nhất tâm tu đạo. Đến đâu để tìm ra đạo tràng như vậy? Tìm không ra. Hộ pháp này đều là Phật Bồ Tát tái lai, tuyệt đối không phải phàm phu. Phàm phu không làm được. Phàm phu muốn đẩy bạn xuống nước, mời bạn làm trụ trì, mời bạn làm đương gia, mời bạn quản cái này quản cái kia, đẩy bạn xuống nước. Họ không phải người tốt. Đừng cho rằng họ giao cho bạn nhiều quyền lực như vậy là đối tốt với bạn. Mắt bạn thấy rõ ràng, không phải người tốt. Tôi có năng lực này thấy được rất rõ ràng, cho nên mép rìa cũng không dính. Lần này tôi đến nước Úc tham gia hội nghị tôn giáo do Thiên Chúa giáo tổ chức. Rất tốt. Lần này tổ chức rất tốt. Tôi đã nói qua mấy lần, các bạn cũng đều nghe thấy. Ở Toowoomba đã mua một mảnh đất nhỏ, xem như ở Am Tranh. Tôi ở bên đó đã làm một Am Tranh nhỏ, xếp đặt ở nơi đó. Một ngày nào đó duyên phận ở đây hết rồi, thì tôi sẽ lên trên núi ở Am Tranh nhỏ này. Tôi sẽ không ở đạo tràng. Tôi không muốn gây ra những chuyện tiện phi đó. Buông xuống tất cả, cầu thoát sanh tử, cầu vãng sanh tịnh độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.